Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu, mà phải nói với những người kia mà thực hành, mà nói cũng không được nữa. Tâm thức nó mở rồi, tới lúc đó nó tu rồi nó mở, tới đó nó mới hiểu cái này, nó hiểu cái danh từ. Cho nên bà trên cũng không biết lấy gì tả, chỉ dùng cái sáng suốt mà để độ cho người mà thôi. Dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ, là mỗi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ai ôi. Đó. Rồi hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không? Không có tu pháp thiền này. Nhưng mà cái phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không? Vẫn được tiến hóa. Mà tiến hóa theo trình độ, sự sắp đặt dân chuyển kiếp của Thượng Đế đều có chương trình. Thì có người trí thức thể xác đều hạn chế hết, hạn chế bởi Thượng Đế, muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo, dục muốn dục nhiều cũng được. Muốn đạt tới sự thương yêu cho chính mình hưởng cũng không được. Một thời gian nào rồi cũng phải bỏ ra đi. Cho nên cái trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn. Có cái định luật sanh lão bệnh tử là để cho phần hồn học trong chương trình tiến hóa, đau khổ quá trong cái thời gian, buồn quá rồi lặng lặng tôi mới tìm ra được lối để tự giải thoát. Có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải lo. Tôi có bị sự hâm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi lo. Nhưng cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hâm dọa và có sự cảnh cáo. Là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cái bài sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có. Mà kiên nhẫn không bạn, các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói vậy nói bạn trách móc người này, trách móc người kia, hiểu không tờ, thấy không rõ. Cái cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay. Cái đó là tự gian mình trong cái phạm vi hạn chế. Làm sao mình trở về với mọi trạng thái thương yêu, mà để hưởng cái cảnh đạt đạt về trên. Đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mạt kiếp, để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử biệt. Mà chính Việt Nam là đứng hàng đầu để thực hiện cái bài vở cho cả khôn vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vỡ khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ 1, kỳ 2 của sự sửa đổi cả càn khôn vũ trụ. Cho nên kỳ 1 là con người sanh ra không có sự phức tạp như bây giờ. Nó sống rất đơn giản. Nó sống rừng, sống xuống. Nó cũng có sống kỳ một. nó không có ngán và không có sợ. Đó. Rồi tới cái kỳ 2 nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ 1. Về nói về vật chất. Rồi tới kỳ 3 này nó lại văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít bây giờ khôn hơn con nít hồi xưa. Đó các bạn thấy nó đi từ kỳ 1 thì chuyển kiếp phần hồn. Cái phần hồn kỳ này con nít nó khôn. Có đứa mười mấy tuổi nó nói chuyện như người lớn, thông minh. Mà cái khôn ngoan con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sẽ đi tới sai lầm và tiêu diệt tất cả phần hồn. Cho nên Thượng Đế phải chặn lại và để giáo dục và ân xá kỳ ba, để khuyến khích con người phải hiểu nhân đạo. Rồi tiến tới thiên đạo. Cho nên nhân đạo thì Thượng Đế đã cho vật chất đầy đủ. Chế độ tự do có đầy đủ. Mà nếu còn sai lầm thì bị gì? Bị một cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ Thượng Đế đã làm. Đó, chúng ta quá trình ở Việt Nam chúng ta cũng đầy đủ tự do, đầy đủ vật chất. Nhưng mà quá tham lam. Cho nó một bài học. Thành ra bây giờ mọi người thấy rõ rằng giải nghiệp này. Không nhờ sự tham lam của chính mình, bây giờ đâu có thức giác. Bây giờ đâu có thấy sự thương yêu là quan trọng. Mỗi một người Việt Nam bỏ xứ sở quê hương, có nói dốc, nói này, nói kia, nói nọ, nhưng mà cũng nghĩ đất nước, cũng nghĩ quê hương, cũng nghĩ chỉ thương yêu. Muốn giúp đỡ những người của chính mình. Nhưng mà đâu. Đó là gì? Học cái hàng gắn sự thương yêu mà thật sự phát tâm. Cho nên nhiều bạn ra đây đi làm cũng có bao nhiêu tiền. Bắt được cái thơ bên nhà. Nó thiêu này, thiêu kia, thiêu đó. Cũng chạy đồng đồng. Mua đâm, mua tay, mua chút đựng rồi cũng gỡ qua. Mình nhịn ăn đi, nhịn bớt đi. Để cho người khác trong cơn đau khổ. Đó là gì? Các bạn đã thực hiện cái bài thương yêu mà phát tâm thực hiện như vậy. Hỏi cái bài học của Thượng Đế bài nó quý. Mà nếu chúng ta chịu tu và chúng ta ý thức được thì có phải ân xa không? Phải Thượng Đế ân xa không? Cho chúng ta có cơ hội để tiến triển về tâm linh. Không dùng vật chất để lôi cuốn chúng ta làm điều sai quấy nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng hồng ân của Thượng Đế là ở chỗ nào. Có cách nghĩa ra thì mới có hiểu. Còn nếu không cách nghĩa thì không bao giờ hiểu. Cái gì là hồng ân của Thượng Đế? Thượng Đế là ai? Cái thằng Thượng Đế cái mặt nó ra sao mà khen thằng Thượng Đế? Và thằng Thượng Đế đó là chính là phần hồn của bạn. Ở ngay trung tâm. Đang quản lý bộ đạo. Đang quản lý tới con cái ngón chân của các bạn. Và trách nhiệm với cả không vũ trụ. Thì cái tiểu thiên địa này ai làm vua? Thì phần hồn bạn làm vua. Là Thượng Đế có tiểu thiên địa. Rồi các bạn tu lên, xuất phát đi lên thì hòa hợp với đại hồn. Lúc nào, giờ phút khắc nào các bạn sống trong này, sống trong thương yêu. Thì các bạn được đổi tâm hẳn. Thương vợ vô cùng. Thương con vô cùng. Khi các bạn ý thức được bạn là Thượng Đế thì vợ bạn cũng Thượng Đế và con bạn cũng Thượng Đế. Mà ý thức rằng bạn là Phật thì con bạn cũng là Phật, vợ bạn cũng là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng rõ ràng. đạo tâm. Đó, khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong quân bình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới nó mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện, các bạn minh rồi. Thì cái luồng thanh điển trung tâm bộ đạo xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới có cái đạo tâm cứu độ, dẫn giải người ta hiểu. Mình biết ăn một bát cơm được ngày nay của Thượng Đế là ngọc điển của Thượng Đế, thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình mới đóng góp vô cho cả cả không vũ trụ. Không vụ lợi cá nhân, hành trì sáng suốt để trao đổi cho những người còn yêu hẹn cho họ tiên hoa. Còn cái phàm tâm rất rõ ràng. Cái phàm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường cách nghĩa bên trên. Sự eo hẹp, tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi. Cái tưởng đó là phàm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là cái chân. À, quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường chỉ trích người này, chỉ trích người kia, chỉ trích người nọ, là cái phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Thượng Đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi chứ trí thức của cù lần của bạn, bạn làm sao mà bạn dạy được đó được? Bạn chưa biết bạn. Bạn chưa hiểu bạn là cù lần mà thôi. Linh sinh mà thôi. Lý luận bất thông mà thôi. Rồi đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, rồi đâm ra cái chuyện bất minh. Không đóng góp được cho xã hội, không đóng góp cho tình thương. Rồi lý luận sai lạc dẫn mình vô trong sự giam hãm không thiên thiện đâu, tạo ra đau khổ cho chính mình. Uổng của thế gian và uổng của ông trời, xấu hổ biết bao nhiêu. Cho nên nhiều người phải đúng đầu cho thiên nắng rồi nó mới thức giác, nó mới vô chùa, rồi nó cạo trọc đầu, rồi nó đi tu. Mà đằng này chúng ta có cơ hội tu như thế này, luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm kiên tâm. Đó, mới hiểu vậy. Chứ còn cái ý ghen tương đó là tà đạo. Biết có một bên nè, không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện ghen tương tà đạo nữa. Đâu có eo hẹp. Bay bổng lên hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, làm sao có sự eo hẹp. Ở đâu tôi cũng sống. Ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà thôi. Nên cái đậm loạn. Đó. Mình rước vô nó đậm loạn, tôi khắc nghĩa bên trên. Chúng ta không rước vô không có đậm loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh đó là quan trọng, là phải đem sự đậm loạn cho chúng ta. Mà chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp, để ý thức được trung tâm có một mọi trạng thái đều được tiến triển như ta, thì chúng ta thành tựu. Cái phần thanh điển chúng ta hòa hợp với tất cả, cái lý nào cũng đúng, mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó, chính mọi trạng thái, thì chúng ta thanh tịnh. Còn chúng ta động là tại vì, tại sao? Tại vì bất minh mà thôi. Không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình động, mà hòa với thiên hạ sẽ tỉnh. Mình thấy lấy cái tình thương và đạo đức làm hàng rào cho tâm linh sống đời đời trong thanh tịnh sung sướng biết là bao nhiêu. Tại sao phải vung bồi sự động loạn mà chuốc lấy sự đau khổ buồn tủi để làm gì? Nghèo nàn quá bạn ơi, buồn lắm bạn ơi. Chúng ta tôi ở thế gian không nhiều thì ít, cũng ăn gạo cũng ăn mấy chục năm rồi, của ông trời mấy chục năm rồi, các bạn chẳng làm được. xưng danh này xưng danh kia dương danh nọ, nhưng mà bản thân cũng chưa cứu, tâm tình cũng chưa sửa, phải sửa được tâm bạn, bạn mới thấy rõ cái sự sai quay chính bạn đã làm. Rồi bạn ăn năn trong nháy mắt thì bạn cũng trở nên một vị Phật, một vị Thượng Đế, một vị siêu giác, chứ có thua ai đâu. Cho nên người tu về pháp lý đạt được rồi đó, không có dám, không dám chê ai hết. Bởi vì ai họ cũng có cái hay họ, của họ, mà không nhờ cái sự tâm tối và kích động của họ thì làm sao mà tạo ra Phật, Tiên, Thượng Đế được, nhờ những cái phần tử đó.